Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Huệ Văn, trụ trì chùa Quan Thế Âm. Kính thưa tất cả các vị khách quý và thầy hữu tri thức, chương trình tặng quà nhân dịp Tết 2014 và giao du văn nghệ ngày hôm nay tại chùa Quan Thế Âm là kết quả của chương trình biểu diễn văn nghệ Sen Vàng Từ Bi lần thứ hai diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2013. Sen Vàng Từ Bi là một chương trình dùng văn nghệ với những lời ca tiếng hát chuyển tải các hạt giống từ bi đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn, do nhóm Phật tử Nguyễn Anh Phương cùng với Đại Đức Thích Thiện Mỹ tổ chức. Nhân dịp này, đề tài chúng tôi thân gửi đến tất cả quý vị là nuôi lớn tâm từ bi. Từ bi là hạt giống tâm có nghĩa quan trọng nhất, vốn có thể giúp cho tình thương của con người đó mang lại những giá trị cao đẹp, những mối quan tâm lẫn nhau, những chia sẻ bổ ích, những lợi lạc và giúp đỡ nhau vượt qua tất cả các khó khăn và khốn khó ở trong cuộc đời. Trong thuật ngữ Phật học Pali và Sanskrit, bi là karuna, có nghĩa đen là lòng bi cảm. Khi chúng ta trải nghiệm chứng biết nỗi khổ niềm đau của tha nhân và các loài động vật, từ lòng bi cảm đó chúng ta khởi lên một quyết tâm hoặc là thực hiện các hành động rất cụ thể nhằm giảm đi nỗi khổ đau của người đó. Từ là năng lực tình thương mang lại giải pháp với kết quả an vui hạnh phúc có mặt với người bất hạnh bây giờ và tại đây. Từ bi do đó đã trở thành như là đức tính rất cao quý mà con người cần có trong cuộc đời. Chúng ta thử suy nghĩ một số góc độ ứng dụng từ việc nuôi lớn lòng từ bi như sau. Vấn đề 1, lòng từ bi của Kundun. Kundun là tên khai sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 có hai vai trò, vừa là quốc trưởng của nước Tây Tạng, đồng thời là lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng trên toàn cầu. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 trước khi qua đời để lại một di chúc rằng hậu thân thứ 14 của ngài sẽ tái sanh ở vùng biên giới của Tây Tạng. 7 năm sau, các cao đệ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 truy tìm hậu thân thầy của mình. Dựa vào di chúc, họ đã có mặt tại một làng xã biên giới. Từ xa thấy một đám thiếu nhi đang chơi đá dế, hò hét khích lệ để cho các con dế cắn nhau chó chết. Một cậu bé nhìn thấy cảnh tượng không hài lòng này, đến gần đám trẻ thơ và tách nhóm đó ra làm hai, đồng thời dùng tay của mình nhẹ nhàng tách các con dế đang đá nhau. Một số con thì để ở bụi rậm này, số còn lại đặt ở bụi rậm khác. Các vị cao đệ của Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 rất mừng vui, vì theo họ đây là biểu tượng của lòng từ bi mà Đạt Lai Lạt Ma trải qua 13 đời cho đến thời điểm đó được xem là biểu tượng của đức tính cao quý này. Phật giáo Tây Tạng xem Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Mẹ Từ Bi, một biểu tượng tình thương tuyệt vời, vô ngã vị tha của Phật giáo Đại Thừa. Dựa vào biểu hiện của lòng từ bi đó, các đệ tử của Đạt Lai Lạt Ma đã thử nghiệm thầy mình xem có thật sự là hóa thân thứ 14 hay không. Sau khi trải nghiệm bằng các vật có kỷ niệm rất lớn với Đạt Lai Lạt Ma thứ 13, bao gồm cặp bất kính cận, cây gậy và những vật dụng mà tiền thân thứ 13 đã sử dụng lâu năm, các cô cậu và chú bé được xem là ứng cử viên tái sanh lần lượt đi ngang qua, chỉ có Kun Dun nhận lấy các tính vật mà ở kiếp trước, tức cách đó 7 năm trở về trước, ngài đã từng sử dụng. Sự thuyết pháp của Đạt Lai Lạt Ma vào tuổi trẻ thơ đó vượt trội hơn người bình thường. Và dựa vào những yếu tố này, Kun Dun đã được phục hoạt với vai trò là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Hiện nay ngài là lãnh tụ Phật giáo tinh thần trên toàn cầu. Câu chuyện có thật về việc các cao đệ tìm kiếm và phát hiện ra thầy của mình là dựa vào hạt giống từ bi. Các con dế có nghiệp là đá nhau cho đến chết. Các con cá, các con gà, các võ sĩ cũng là những đối tượng mà sự vinh quang của họ đó được tính điểm bằng nỗi khổ, niềm đau và bất hạnh của đối phương. Đấu đá như là một cộng nghiệp của những người đó, như là một biệt nghiệp, như là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan của một số loài động vật, và trong đó có con người. Ở đây sự đấu đá mà nặng nhất là tính lợi trừ, thương tổn về cơ thể, thậm chí có thể thủ tiêu thanh toán mạng sống của những người mà mình không thích, được xem là những hành động cụ thể giết chết hạt giống từ bi mà theo Đức Phật đó, vốn có sẵn trong tâm thức của mỗi con người. Vấn đề do môi trường sống, chế độ giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, lối sống, chúng ta đã không biết khai thác để mở cửa tiềm năng. Nhờ đó mà các hạt giống từ bi có thể lớn dần theo năm tháng. Các bậc thánh giác ngộ, bao gồm các A-la-hán, Bồ-tát và Phật, đã phát triển nhân cách vô ngã và lòng vị tha cao quý. Nhờ đó mà lòng từ bi đã được nâng lên đến một cái đỉnh cao cao nhất có thể đạt được. Do vậy, bất kỳ một hành động nào lớn hay nhỏ, lời nói hay việc làm, cá nhân hay tập thể, đều trực tiếp mang lại cái năng lực nhổ lên nỗi khổ và hiến tặng niềm an vui. Tất cả các năng lực đó chúng ta có thể thực hiện được, có thể làm được. Mỗi một vật thể, dù là vật chất vô hình hay là cơ thể của con người có tình thức, tỏ ra xung quanh nó một trường sinh học mà Đạo Phật thường gọi là hào quang. Hào quang là dùng hình ảnh của ánh sáng để mô tả về cái nhân điện mà mỗi con người có thể có. Ai thực tập và nuôi lớn được lòng từ bi đó, trường sinh học của người đó tỏ ra xung quanh đó yếu tố mà bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc đều khởi dậy một thiện cảm rất đặc biệt. Đang khi đó cũng có người ta mới gặp lần đầu tiên, chưa từng tiếp xúc, chưa từng có mối hận thù ấy, thế mà thỉnh thoảng con người có những phản ứng, thái độ và tâm lý rằng không thích nhân vật đang đối diện trước mình. Cái này được đạo Phật lý giải là sự tương tác của các hào quang, tương tác của các trường sinh học giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật. Chó và một số loài động vật khác có năng lực đánh và cảm nhận được cái trường sinh học từ các con vật khác, và đặc biệt là con người. Nếu người chủ cho con chó ăn với tình thương, chúng biết ơn, mừng vui. 5 năm sau gặp lại, chúng vẫy đuôi, nhảy nhót, nhào vào cơ thể của người chủ đó như đền tạ những cái nghĩa cử cao thượng mà trước đây chúng đã từng trực tiếp cảm nhận được và tiếp nhận được từ người chủ cao quý. Cũng có một số con chó có thể phát triển được cái năng lực đó ở mức độ đặc biệt khác. Đó là người nào có thói quen và cái nghiệp ăn thịt chó hoặc giết quá nhiều các loài gia súc, chúng cảm nhận được và phản ứng bằng một thái độ, đó là sữa gâu gâu gâu, sữa như là để kháng cự lại cái trường sinh học mà chúng có cảm giác không hài lòng hoặc gây tạo ra nỗi sợ hãi về thái độ. Vào thời của Đức Phật có một câu chuyện có thật diễn ra như sau. Các vị tỳ kheo mới xuất gia ngồi kế cận vị Xá Lợi Phất, một A La Hán cao đệ bậc nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Những chú chim từ trên cao sa xuống đậu trên vai của ngài Xá Lợi Phất một cách rất là bình yên, đang khi một số con khác nhào xuống một thầy tỳ kheo mới xuất gia sợ hãi cắt cánh bay liền. Sự kiện đó đã làm cho mọi người có mặt rất là ngạc nhiên, vì các bậc thánh A La Hán trong đạo Phật có được các năng lực siêu giác quan, nên đã lý giải sự kiện đó rằng các con chim sợ hãi cắt cánh bay khỏi vai và cơ thể của một vị tỳ kheo là vì vị tỳ kheo đó trước khi đi tu làm nghề đồ tể, mỗi ngày đó giết đến vài chục con gia súc, cho nên đó, cái trường sinh học về nghiệp sát đó tỏ ra xung quanh đến độ các con vật không phát triển về ý thức như con người, cảm thấy sợ hãi cho tính mạng của mình. Phản ứng thông thường của chúng là cắt cánh bay. Ngài Xá Lợi Phất thực tập lòng từ bi, các con vật xà và đậu trên đôi vai của ngài, cảm thấy bình yên vô tích sự. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy là trường sinh học của mỗi người đó tỏ ra xung quanh và góp phần tạo ra cái phản ứng cảm xúc của những người đang đối diện trước chúng ta. Do vậy, nuôi lớn lòng từ bi đối với các loài động vật và gia súc là một trong những nghệ thuật giúp cho chúng ta dễ dàng thực hiện được lòng từ bi đối với con người. Vì thực tập theo lời Phật dạy thì bắt đầu từ những cái rất nho nhỏ mà có giá trị lớn, thành một thói quen. Lúc đầu là phản ứng có điều kiện do quân tập, về sau đó trở thành là cái phản ứng vô điều kiện, như là một cá tánh, như một lối ứng xử có giá trị cho mình và cho người. Kundun đã không để cho các chúng bạn cùng lứa tuổi tiếp tục gieo cái nghiệp hận thù chia cấp hai nhóm thân và sơn. Kundun cũng không cho phép chúng bạn đó gieo cái nghiệp đấu tranh dẫn đến sự thư vong lớn giữa các con dế mà vốn chúng làm nạn nhân do sự điều khiển tiêu cực của các trẻ thơ khác. Nhờ vậy mà các chú dế đã thoát ra khỏi cái cảnh bị chết do phải cắn đấu đá với các con dế đối thủ. Tập các hành vi bảo vệ sự sống như vừa nêu thành một thói quen từ nhỏ, chúng ta sẽ gieo được lòng từ bi đối với con người trong mọi tình huống và mọi thời điểm. Làm thì có hơi khó ngay điểm khởi đầu, về lâu về dài trở thành một thói quen tích cực, chúng ta sẽ đạt được rất nhiều các giá trị cao quý, nhất là làm vơi đi được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Vấn đề 2, câu chuyện chú tiểu cứu loài kiến. Một vị hòa thượng lỗi lạc trong chốn thiền môn có được thiên nhãn thông, tức là dự đoán biết được những chuyện sẽ xảy ra đối với một số con người. Hôm nọ sau khi ngồi thiền, hòa thượng quan sát chú tiểu đệ tử ruột của mình và biết rõ chú tiểu này sẽ qua đời trong vòng 10 ngày kế. Để cho chú không phải rơi vào nỗi sợ hãi, có cơ hội về thăm gia đình lần cuối, hòa thượng yêu cầu chú tiểu về nhà thăm cha mẹ. Trên đường đi, chú tiểu đi ngang qua một khu vực mà lũ lụt vừa dâng lên gần 1 mét. Các tổ kiến rơi xuống ở trên mặt nước, chúng phải lặn hụp trước cái chết chìm, và chú tiểu này đã dừng lại dùng bàn tay, dùng cây, các dụng cụ xung quanh để cứu sống hàng ngàn các con kiến và các con vật nhỏ đang đấu tranh để chống chọi lại sự dâng nước của lũ lụt. Làm đến độ chú ấy quên cả giờ khắc. Trở về thăm quê đã muộn 2 ngày so với dự kiến. Sau vài ngày ở lại tại quê nhà, chú tạ từ cha mẹ, người thân, tiếp tục quay trở về chùa. Vị hòa thượng nhìn thấy đệ tử của mình về với tâm hoan hỷ rất ngạc nhiên, dùng tha tâm thông thiên nhãn minh quan sát. Hòa thượng nhận thấy là nghiệp sát mà chú tiểu này đã giao tạo ở một kiếp nào đó đã được chuyển hóa rồi. Việc chuyển hóa đó bắt nguồn từ một hành động rất nhỏ, đó là cứu các loài kiến và các con vật nhỏ hơn trong cơn lũ lụt. Đây là một sự chuyển nghiệp diễn ra trong thời gian mà con người đang còn sống, và điều đó được triết lý Đạo Phật khẳng định là một nghệ thuật mà bất kỳ ai có những nỗ lực cao quý để thay đổi vận mệnh của mình đều đạt được kết quả dự ý ở ngay kiếp sống hiện tại này, không phải chờ đợi sau khi qua đời hoặc một kiếp tái sanh thứ hai hay thứ ba nào đó. Ở đây nghĩa cử cao thượng của chú tiểu là giúp cho các con kiến và các con vật nhỏ hơn được sống. Mỗi một mạng sống nó có ý nghĩa và giá trị cho một kiếp sống, dù kiếp sống đó là thuộc loài động vật nào, gia súc nào, côn trùng nào. Đạo Phật điều dạy chúng ta một thói quen, đó là bảo hộ sự sống của muôn loài.
Điều đầu thứ nhất được Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia là không giết người, bảo vệ hòa bình. Đối với những người tu tập thuần thành đó, thì Đức Phật dạy cần phát triển lòng từ bi đối với tất cả các loài động vật, nói chung là những loài có tình thức. Con người yêu quý sự sống, sợ cái chết. Các loài động vật mặc dầu không nói được ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được, như là ngôn ngữ con người có cú pháp và chữ phạt, chúng vẫn biểu hiện những nỗi khổ niềm đau, những nỗi sợ hãi như chính con người. Do vậy, thực tập lòng từ bi trong tình huống này đó sẽ giúp cho chúng ta có một lối sống mà theo Đức Phật đó, trước nhất gần gũi với môi trường sinh thái, không phải một sự tình cờ, có một ý nghĩa nhân duyên rất lớn. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc sinh ra cho đến qua đời gắn liền với thiên nhiên. Ngài được sinh ra dưới vườn rừng Ta La Asoka Vu tại vườn Lâm Sì Ni. Ngài được thành đạo trở thành vị Phật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại tại vườn rừng Bồ Đề Đậu Tràng. Ngài chuyển pháp luân với dưới vườn nai rừng cây rộng rạp tại Sa Nát. Ngài nhập niết bàn tức là tức trút hơi thở cuối cùng tại vườn rừng Ta La Sông Thọ. Suốt 49 năm kể từ khi giác ngộ, mỗi ngày sau khi hành pháp về, Đức Phật đều ngồi dưới một gốc cây, dạy các vị đệ tử xuất gia của Ngài cũng ngồi dưới gốc cây thuyết pháp, giảng kinh, truyền bá đạo đức, hướng dẫn chân lý, giúp cho con người rũ bỏ được nỗi sợ hãi, mê tín dị đoan, những phương pháp nghệ thuật thực tiễn để vượt qua tất cả các khó nạn, bao gồm nỗi khổ niềm đau cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Các lời dạy cao quý của Đức Phật đã trở thành là một bài học rất có ý nghĩa cho chúng ta. Từ hạt giống tình thương, nền văn hóa Phật giáo đó đã khích lệ một văn hóa ứng xử đối với các loài động vật và gia súc. Lời khích lệ cao thượng nhất là người tu học Phật nên ăn chay trường. Đối với những ai không thể ăn chay trường được, Đức Phật khuyên là ăn các loại thực phẩm mặn đã được chế tác mà không phải tự mình tự tay giết. Nghe âm thanh của chúng la thét sợ hãi khổ đau để phục vụ cho khẩu phần của mình. Đồng thời cũng không có bất kỳ một hoài nghi gì về cái việc được người ta giết hoặc xuống người ta giết, đồng lõa đồng tình với người ta giết cho khẩu vị của mình. Loại thực phẩm đó ta có ăn hay không ăn, con vật cũng đã chết rồi. Mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn, nghiệp sát sẽ được giảm thiểu một cách tối đa và trong nhiều tình huống là không đáng kể. So sánh về văn hóa ẩm thực của châu Á với phương Tây, ta thấy người dân phương Tây đó may mắn hơn vì họ gieo rất ít các nghiệp sát đối với các loài động vật và gia súc. Phương Tây đã đề cao về an toàn thực phẩm. Phần lớn các thực phẩm mặn của họ là được xuất khẩu dưới hình thức đông lạnh từ những quốc gia nghèo hoặc đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Những nước nghèo có rất nhiều các dịch vụ, công ty sản xuất, xuất khẩu các loại thủy hải sản được đông lạnh, hoặc gà, vịt, heo, bò cùng một quy trình tương tự, tự tay giết, thọc huyết, bầm chặt, làm sạch, bán với cái giá rẻ mạt so với giá thị trường của phương Tây. Người phương Tây tiếp nhận các loại thực phẩm này vừa an toàn thực phẩm cao, lại không trực tiếp gieo các nghiệp ác. Do vậy, hạnh phúc về tuổi thọ và mạng sống ở người phương Tây có phần vượt trội hơn các dân châu Á, đặc biệt là những cư dân sống bằng nghề chài lưới ở vùng duyên hải hoặc là chăn nuôi ở một số vùng đồng bằng, đang khi những nước nghèo, những công gia nghèo phải làm tất tần tật mang nghiệp sát về bản thân mình, gánh lấy các hậu quả trong tương lai mà đồng lương và tiền bạc đạt được từ cái nghề này là không đáng kể. Đặt lên bàn cân lợi và hại ở hiện tại và trong tương lai, những người làm nghề đồ tể chăn nuôi và danh bắt giết sẽ phải gánh lấy rất nhiều các hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của chính mình. Đây là điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ. Trên toàn cầu hiện nay đó, Ấn Độ là nước có tỷ lệ ăn chay thường lớn nhất toàn cầu, 600 triệu người trên gần 1 tỷ mỗi người. Họ ăn chay thường từ thở còn trong bụng mẹ, khỏe mạnh, to con, lớn xác, không thua kém gì người phương Tây, vì họ ăn đầy đủ các chất bổ dưỡng bao gồm rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa và các loại thực vật khác. Họ không quan trọng về khẩu vị như người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều. Họ quan trọng đến hàm lượng thực dưỡng chứa đựng trong các loại thực phẩm chay. Ăn chay trường từ thở mới ngọt lòng, không phải quốc gia nào cũng đạt được như thế. Hoa Kỳ hiện nay có 10% dân số ăn chay trường trên tổng số 300 triệu dân, tức có khoảng 30 triệu người ăn chay vì lý do sức khỏe. Trong số đó cũng có những người ăn chay vì lý do tâm linh, tức là thương yêu các loài động vật và gia súc. Hoa Kỳ là nước đầu tiên thành lập Hội Đạo Đức Động Vật, tức là bảo vệ cái quyền được sống của các loài động vật. Hàng năm họ vận động trên toàn cầu từ bỏ các thói quen sử dụng da thú, lông thú làm áo ấm, áo choàng, áo khoác, giày dép, các vật dụng nữ trang và những gì mà những gia đình quý phái, bao gồm quý ông, quý bà thường có nhu cầu sử dụng đấy, để góp phần cho sự sống của các loài động vật đó được bảo tồn. Và theo các nhà sinh vật học ngày nay, đây cũng là cách rất hiệu quả để duy trì sự cân bằng sinh thái của mỗi hành tinh. Sự diệt chủng của một loài động vật nào đó dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái là điều mà ngày nay ai cũng có thể biết. Vì nên ăn chay theo Đạo Phật ấy, giúp chúng ta trở thành anh hùng về môi trường và sự sống. Một anh hùng rất có ý nghĩa bởi lòng từ bi được gieo rắc và nuôi lớn. Các khoa học gia hàng đầu về môi trường và sinh vật học cho chúng ta biết, cứ mỗi một phao thịt, tức là 450g thịt được chế tác cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, trung bình có khoảng 280 khí carbonic được phóng vào bầu khí quyển, mà đây là yếu tố tạo ra hiệu ứng nhà kính và dẫn đến sự không ấm toàn cầu. Để có được một cái lượng thịt đó đó, người ta phải mất đến vài chục mét chăn nuôi. Để chăn nuôi có hiệu quả, người ta phải phá rừng sinh thái, rừng phòng hộ mà vốn tạo ra sự hoang mạc của đất để chống cái nạn lũ lụt ở trên toàn cầu và ở từng các khu vực. Cho nên để phục vụ cho cái công nghệ chăn nuôi thì cái hoa màu của đất đó, từ 450 chỉ còn là 150, tức là giảm đi gần như là 2 lần. Và ô nhiễm nước do cái công nghệ chăn nuôi này tạo ra đã làm cho con người phí đi tối thiểu là 25 gallon nước. 1 gallon nước là đến vài lít nước. Như vậy có được 450g thịt, chúng ta đã vô tình và cố ý tạo ra sự ô nhiễm nguồn nước, nguồn đất và không khí, mà vốn nó góp phần tạo ra nạn hâm nóng toàn cầu. Mà hiện nay các nhà lãnh đạo toàn cầu đó cho chúng ta biết rằng đây là vấn nạn lớn nhất mà chúng ta không thể không quan tâm. ai đã từng sống ở tại huyện Tánh Linh này đó 30 năm về trước có thể cảm nhận rất rõ là tháng 12 nó không có nóng nực như bây giờ, có thể rất là lạnh phải mặc áo ấm. Nhưng bây giờ chúng ta không có nhu cầu mặc áo ấm nữa. Đà Lạt 30 năm trước đó, vào tháng 11 là phải mặc áo ấm ra đường còn run. Bây giờ tháng 12 đi trên các đồi thông Đà Lạt, chúng ta không cảm nhận được cái lạnh đó nữa. Hàm nóng toàn cầu đã diễn ra khắp mọi nơi, và điều này sẽ làm cho băng ở Bắc Cực sẽ bị tan trong một năm nào đó. Và thế giới này ít nhất là 1/3 trên số 175 quốc gia bị chìm vào trong biển và nước. Sự sống của con người đang bị đe dọa chưa từng thấy từ thời điểm thế kỷ 20, kể từ khi cái nền khoa học hiện đại, công nghiệp hiện đại phát triển một cách quá mức, đến độ chúng ta không tạo điều kiện thuận lợi để cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên có đủ thời gian tái tạo các cái nguồn cung ứng cho con người. Và với cái khai thác cạn kiệt các nguồn tài nguyên vốn có, chúng ta đang làm cho tuổi thọ của hành tinh rút ngắn. Chúng ta đang góp phần tạo ra tuổi thọ của con người bị rút ngắn, và do đó chúng ta đang trực tiếp làm giảm thiểu các hạt giống tài nguyên vốn có ở trong mỗi tâm của mình. Do đó nuôi lớn lòng từ bi, ngoài việc trải nghiệm tình thương đối với con người, chúng ta cũng cần phải quan tâm đến môi trường sinh thái, cái nguồn cội quan trọng nhất cho hành tinh và sự sống của mỗi loài, trong đó có loài người. Và do vậy là người tu học Phật, ta được khích lệ ăn chay. Các quý Phật tử nào không để ăn chay trường, mỗi tháng tối thiểu nên có 2 ngày ăn chay kỳ, vào ngày rằm và mùng 1. Một số nhà nghiên cứu về hải dương học đó, chúng ta biết là có một số loài cá biển và sông, vào ngày rằm và mùng 1 đó, chúng có cái nhu cầu sanh nở. Trong cơ thể của các loài cá cái đó, có thể chứa đựng hàng trăm mầm sống ở trong các cái quả trứng nhỏ, và ăn lỡ phải các con cá cái này vào những ngày này, đơn vị sát nghiệp không phải là một mà có thể là 100 nếu chúng đang mang 100 mầm sống, có thể là 200 nếu chúng mang số lượng 200. Cho nên ăn chay trong những ngày tâm linh rằm mùng 1 của Đạo Phật có một ý nghĩa bảo hộ sự sống của rất nhiều các loài động vật nhỏ hơn mình, mà chúng không có điều kiện để tự bảo hộ sự sống của chúng trước cái thói quen ăn uống phục vụ cho khẩu vị của con người. Các khoa học gia về vạn vật học cho chúng ta biết về cấu trúc sinh học của cơ thể, răng và bao tử. Con người không phải là loài động vật ăn thịt. Gợp, đeo, sói, sư tử và những con động vật ác dữ khác được sinh ra là để ăn thịt. Con người với cái cấu trúc hàm răng như bao tử là sinh ra để ăn rau quả củ thôi. Nhưng mà vì cái thói quen của con người không kiềm chế được, chúng ta đã biến các loài động vật trở thành là mồi ăn của mình. Một phần cũng do chúng ta mê tín dị đoan vào các quyển kinh thánh, vì phần lớn kinh thánh của Do Thái giáo, cụ thể là Cựu Ước, kinh thánh là Tân Ước của Công giáo, ảnh hưởng tới các tôn giáo cùng nhóm loại bao gồm Do Thái giáo, xin lỗi, Chính Thánh giáo ở Nga, Anh giáo ở Anh và Tin Lành ở tại ở vùng Hoa Kỳ, đều có cùng một quan niệm vật dưỡng nhân, các loài động vật được sinh ra là để phục vụ cho con người. Và kinh thánh của các tôn giáo này cũng như là quan niệm nhân gian của Do giáo cho rằng đó, Thượng Đế đã tạo ra con người trước, sau đó tạo ra các loài động vật gia súc để chu cấp sự sống cho con người. Học thuyết vật dưỡng nhân để cho thấy là Thượng Đế có một tình thương bao la nhân ái với con người. Nhưng nếu chúng ta đặt một câu hỏi, giả sử các loài động vật là con của Thượng Đế, mà Thượng Đế lấy con ruột của mình cho con người cũng là con ruột của mình ăn, thì Thượng Đế đã tạo ra tình trạng là con lớn ăn con nhỏ, con nhỏ ăn con bé, con bé ăn con nhỏ nhất, và cứ như thế các con này trở thành kẻ thù ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Hầu thứ đó đạo Phật không chấp nhận. Nếu chúng ta lỡ là con sinh bị một con động vật ăn thịt rượt đuổi, liệu chúng ta có dám phát biểu rằng trong tình huống đó ta trở thành cái mồi của các con vật là vì người hay là nhân dưỡng vật hay không? Có lẽ không ai cho chúng ta đồng tình học thuyết này, thì không có lý gì chúng ta đi đồng tình với học thuyết là thượng đế tạo ra các loài động vật để cho người ăn. Thế giới này đó là một cái chuồng săn đấu, lớn hiếp bé, mạnh hiếp yếu, con lớn ăn con vừa ăn con nhỏ ăn con nhỏ vi tế, và cứ như thế thế giới sinh học này được diễn ra trôi chảy, và có lẽ như là một quy luật bất tận. Mà theo Đức Phật là vì con người có lòng tham lam, giận dữ, si mê và chấp thủ, cho nên con người sống lãnh quẩn trong một thế giới thiên nhiên, mà sự sống con người và các loài động vật đó bị rơi vào tình trạng rủi ro do các hành động thiếu bảo hộ tâm của chính con người và các loài động vật gây ra. Những người Ấn Độ sống ở vườn và duyên hải khác hoàn toàn với người Việt Nam và những nước có cái bờ biển rộng và lớn. Họ không buôn bán tôm, cua, cá, ghẹ dọc theo các bãi biển hay là các khu vực mà có biển đen, cảnh phong phú. Đó là một ấn tượng mấy nghìn năm qua là thế, ngày nay và tương lai cũng thế. Người ăn mặn thì thường có khuynh hướng mua một con cá lớn, phần lớn là cá biển. Họ quan niệm sở dĩ như vậy là gì? Một gia đình ăn trong vòng 5 ngày chỉ góp phần giết một đơn vị sự sống thôi. Đa khi những nước nghèo ta có thói quen là ăn các con cá nhỏ nhất để phục vụ cho bao tử của mình, và cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta đã biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang chôn sự sống của vài chục đơn vị sống. Và trong một kiếp người mấy chục năm chúng ta chưa từng xúc cái bao tử nghĩa trang này, vì chúng ta thấy rằng đó là một cái quy luật bình thường, không có gì phải đánh bàn tay. Nghĩ đi xét lại, ta thấy rất rõ cái bao tử này là kết liễu không biết bao nhiêu mạng sống, và cái miệng với nhu cầu của khẩu vị và mùi vị của lỗ mũi đã làm chúng ta phải chiên nấu rất là nhiều loài vật. Mà lẽ ra tôn trọng sự sống theo học thuyết bình đẳng Phật tính mà Đức Phật đã dạy, có lẽ là chúng ta sẽ không dám làm. Khó khăn lớn nhất đối với những người có thói quen nghiệp sát là chúng ta không thể nối kết được một cái con vật đang sống ở trong môi trường riêng của chúng và một con vật đã được chiên nấu nằm ở trên cái dĩa và phục vụ trên mâm cơm cho chúng ta ăn. Vấn đề là giữa chúng là sống và chết, hạnh phúc và khổ đau. Nếu ta thấy được cái mối liên hệ đó, nghiệp sát sẽ được khắc phục ở một mức độ đáng kể, và bằng cách này chúng ta sẽ vẫy tay chào được với các hành động mà sự thương tổn đó có thể gây sự chết oan đối với lòng từ bi, vốn là một cái chất liệu rất cao quý mà con người cần có. Cho nên là tập thói quen ăn chay kỳ 1 tháng 2 ngày, 5 đến 4 ngày đối với những người có tâm nguyện lớn, làm các việc lớn, phụng sự con người, thì chúng ta nên mạnh dạn hơn. 1 năm có thể ăn chay 3 tháng, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, và tối thiểu ăn 1 tháng. Việc ăn chay đúng cách, rau quả củ ngũ cốc sữa phô mát giúp cho chúng ta hạn chế tối đa các loại bệnh lục phủ ngũ tạng như là các loại thực phẩm mạnh gây ra, đồng thời thì giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe dẻo dai, khỏe mạnh, làm được rất là nhiều việc, và tâm chúng ta trở nên là hiền hòa hơn, ít nóng tính hơn, dễ dàng trải nghiệm tình thương với con người, bao gồm các kẻ thù muốn hại và phá hoại chúng ta. Vấn đề ba, giúp con người thực tiễn lòng từ bi qua 2 vấn đề vừa nêu liên hệ đến việc chúng ta trải nghiệm tình thương như là một yếu tố quan trọng để bảo hộ môi trường sinh thái và các loài động vật gia súc. Quan trọng hơn hết theo đạo Phật vẫn là nuôi hạt giống tình thương và từ bi đối với con người. Vì theo Đức Phật, con người là loài động vật xã hội quan trọng nhất, tối linh nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử tồn tại của các loài hình sự sống. Đức Phật không tin và không chấp nhận sự hiện hữu của Thượng Đế và các thần linh. Về phương diện này, chúng ta có thể tạm gọi đạo Phật là đạo vô thần. Những lời Đức Phật dạy là không phải truyền bá một tôn giáo, mà hướng dẫn chúng ta con đường đạo đức, một cái nền minh triết để bất kỳ ai sống và noi theo đều tạo cho mình một hạnh phúc lớn lên. Để góp phần tạo một xã hội an lạc hạnh phúc, Đức Phật dạy mỗi người phải tuân thủ năm điều đạo đức bằng nhận thức và bằng cam kết. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình. Thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Thứ tư, không lừa dối, truyền thông bằng ngôn ngữ hòa hợp, lịch sử và có giá trị cho người khác. Thứ năm, không rượu, thuốc lá, ma túy. Cam kết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân và người thân. Nếu chúng ta đối chiếu năm điều đạo đức vừa nêu với toàn bộ các hệ luật pháp trên thế giới, ta sẽ có thể khẳng định rằng toàn bộ luật pháp trên toàn cầu chẳng qua là xây dựng trên năm điều đạo đức đó mà. Để góp phần là đảm bảo được sự công bằng xã hội và các quyền căn bản mà con người cần có. Cái công bằng xã hội là quan trọng nhất, và các quyền căn bản của con người là có giá trị vì nó làm cho con người vượt trội hơn các loài động vật. Do đó Đức Phật không đánh giá cao Thượng Đế là thần linh, vì theo ngài đó, Thượng Đế là một ý niệm do sợ hãi, do mê tín mà con người đã gây tạo và nắn tạo ra. Còn sự sống của con người là một hiện thực có thật, các loài động vật cũng là một hiện tượng có thật. Cái gì là hiện thực có thật là những cái mà chúng ta không thể phủ định. Do đó chúng ta cần phải tìm cách để nuôi dưỡng, bảo hộ, nhờ đó mà sự sống của mình được bảo toàn. Và khi bảo toàn sự sống của mình, chúng ta đang góp phần bảo toàn sự sống của những người đạo loại. Thể hiện lòng từ bi đối với con người đó, Đức Phật dạy gồm có các yếu tố như sau đây. Thứ nhất, phải thấy con người có mối quan hệ hai chiều. Đức Phật khẳng định trong rất nhiều bài kinh, không ai có thể tồn tại một cách đơn độc. Robinson trên đảo Quan suýt nữa đã trở thành kẻ tâm thần và quên ngôn ngữ loài người. Trở về lại cái thế giới hiện thực đó, ông ấy phải tập lại ngôn ngữ, thói quen ứng xử của con người, vì môi trường sống đã tạo ra thói quen sống, thói quen sống đã tạo ra nhân cách sống, nhân cách sống đã làm chúng ta trở nên là người có giá trị hay là vô giá trị. Khi chúng ta nhận thấy sự sống con người là một tương quan vô tận, nỗi khổ niềm đau của một cộng đồng, của một con người không thể bị làm ngơ, và Đức Phật đã dạy chúng ta mang lòng từ bi bằng các hành động và nghĩa cử cao thượng cụ thể đến với tha nhân bằng khả năng có được và các điều kiện cho phép. Không ai nghèo đến độ không có đủ điều kiện để làm một việc thiện gì. Có điều là chúng ta có mở trái tim mình ra để đón nhận tha nhân hay không thôi. Người giàu làm từ thiện là một việc dễ, người nghèo mà làm từ thiện là một việc rất khó. Và khi có lòng đó, thì người giàu chẳng những góp phần làm từ thiện mà còn trực tiếp điều hành những hoạt động từ thiện, mời gọi thân hữu, bà con và những đối tác của mình tham gia vào đó, thì cái công việc đó nó sẽ có hiệu quả rất nhiều lần, vì người giàu có rất nhiều đối tác. Thế giới này nó có khuynh hướng là bắt chước, một người đứng mũi chịu sào làm công tác điểm mẫu và tiên phong sẽ dễ dàng thu hút những người khác có hành động nghĩa cử tương tự, hoặc là những người mà chưa mở được hạt giống từ bi. Nhưng mà khi so sánh mình với cái người phát tâm đó, cái mức độ giàu của người phát tâm đó là A, trong khi mình là 10A, người ta dám bỏ ra 100 triệu để làm từ thiện mà mình không bỏ ra, cảm thấy lòng mình hơi xót xót. Lúc đầu nó như là một phần cạnh tranh, cảm thấy so sánh mình và người hơn và thua. Nhưng mà cũng nhờ những điều đó, người ta đã suy nghĩ lại và cố gắng bắt chước để học hỏi những cái thói quen, những tính cách cao quý mà con người cần có và cần làm. Vì những việc làm này đó, nó cũng chẳng mất mát đi vì gì so với cái tài sản mà chúng ta đang hiện đó. Cho đi là giàu sang thêm thôi, ít nhất là giàu sang về tâm lành, chứ không mất đi bao giờ. Khi chúng ta nói là chúng ta làm từ thiện cho một người khác, đạo Phật khẳng định rằng chúng ta đang gieo tạo phước báo cho bản thân. Và điều này đã giúp chúng ta có một nhận thức, giúp cho người khác là giúp cho chính mình. Và chỉ có người thiếu thông minh mới đánh mất cơ hội không giúp người khác để hoàn thiện nhân cách và phước báo cho bản thân. Nhận thức này là một cái cơ hội để mở ra lòng từ bi, và chúng ta theo đuổi lòng từ bi đó có mục đích, có bài bản để làm cho cuộc đời này ngày càng được tốt đẹp hơn. Thứ hai, chia sẻ là một nhu cầu. Không phải ai sinh ra trong cuộc đời này sau những nỗ lực có phương pháp dìu dẫn đến thành công. Còn thành công theo đạo Phật được định nghĩa là nhân và thuận duyên phải hội đủ. Chánh nhân tức là những nỗ lực có phương pháp có thể dễ dàng thực hiện được ở rất nhiều người có mục tiêu, có lý tưởng cao quý, chứ không phải ai cũng thành công vì họ gặp quá nhiều các nghịch cảnh và chướng duyên. Tại tỉnh Phan Thiết nói chung và huyện Tánh Linh nói riêng, cư dân tại đây đó có khuynh hướng là bỏ đồng ruộng lúa để trồng các cây thanh long bán trong nước và xuất khẩu. Hiệu suất kinh tế của loại hình nông nghiệp này đó, theo các nhà nghiên cứu về kinh tế, có thể cao gấp 20 lần hoặc nhiều hơn so với trồng lúa. Và hơn nữa, đất ở tại Phan Thiết này đó là thích hợp với việc tạo ra cái mùi vị, cái to lớn và cái vị ngọt của các loại trái thanh long. Đó là gặp được tự nhiên. Bây giờ chúng ta lấy những giống cây thanh long này đến các vùng đất còn lại trên đất nước Việt Nam dài trên 2.000 cây số trồng, chúng ta sẽ không thể có một kết quả tương tự. Trước đây thì chưa nghiên cứu, một cây nhánh thanh long có thể có hai cái bông và kết thành hai trái. Tiếp nối người ta để cả luôn cả hai bông hai trái thì trái nó sẽ bị đẹp và nhỏ. Sau này người ta rút kinh nghiệm phải giữ lại một trái trên một nhánh thôi. Rồi tối từ 8 giờ cho đến 6 giờ sáng phải bật đèn để kích thích sự ra hoa và kết trái của cây. Đây là những phương pháp khoa học hiện đại để giúp cho sự trổ quả của cây được tốt và hiệu suất kinh tế từ loại hình này đó được đảm bảo. Cái đó đạo Phật gọi là các thuận duyên. Và vậy thuận duyên được hiểu trước nhất nó bắt đầu bằng các kiến thức đúng phương pháp, sau đó là làm đúng quy trình hỗ trợ tích cực để cho một cái nhân tốt được trổ thành kết quả tốt đẹp. Và lòng từ bi cũng thế, chúng ta phải thấy sự chia sẻ là một nhu cầu thì chúng ta mới phát khởi được lòng từ bi. Muốn làm được như thế đó thì những người làm công tác từ thiện hoặc đóng góp cho các hoạt động từ thiện cần phải đến trực tiếp nơi mà các đối tượng cần chia sẻ tình thương đó có mặt để trực tiếp chứng kiến, trực tiếp thực hiện. Một cái phần quà ta lúc giá trị chẳng là bao. Những người khó khăn do thiên tai, do nghèo khó, do cái ngặt, hoặc là do những cái bế tắc khổ đau trong cuộc đời, tiếp nhận và khởi lên niềm vui sẽ làm cho người phát tâm cảm thấy lòng hân gian, hân hoan vô cùng.
Làm khi đó chúng ta đóng tiền cho hoạt động từ thiện mà không trực tiếp đi, chúng ta không cảm nhận điều này. Và do vậy đóng lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta có thể cáo từ, còn nghĩ rằng là việc làm từ thiện như thế là quá đủ rồi, tôi không cần phải làm thêm. Đó là cách mà chúng ta đã đóng bít cửa ngõ nuôi lớn hạt giống từ bi và tình thương ở chính mình. Đang khi thực hiện làm thì chúng ta lưu ý điều thứ ba, đó là hoan hỷ đang khi làm, hoan hỷ trước khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Không phải các hoạt động từ thiện nào cũng mang lại chúng ta những niềm vui, thì có khi đó người tiếp nhận những tặng phẩm do bị chờ quá lâu bể thời gian và xe cộ bị kẹt, hoặc là bị mặc cảm về cái nghèo, cái thân phận của gia đình mình, hoặc trước đây mình đã từng làm một người thành công, bây giờ phải ngửa tay ra đi tiếp nhận một tặng phẩm của người khác. Các cái mặc cảm và tự ái về bối cảnh gia đình đó đã làm cho rất nhiều người nhận nhưng không thể hiện cái lòng hân hoan, hoặc không thể hiện lòng biết ơn. Thậm chí cũng có một số người tính cách rất xấu, đó là trả ơn những người đã giúp mình bằng sự kết oán thôi. Điều lúc đó phản ứng và thái độ tâm lý của chúng ta là giận tức người mà mình đã từng cứu giúp, và chúng ta phát khởi ra những suy nghĩ hoặc lời nói cụ thể như sau: giá mà ngày trước tôi không giúp đỡ ông A bà B thì liệu ông ấy bà ấy có thể tồn tại và sống hạnh phúc đến ngày hôm nay hay không? Các câu ví dụ như thế theo đạo Phật là vô nghĩa. Bởi vì khi mỗi một hành động thiện ích chúng ta được gieo tạo, nó đã có cái kết quả mang lại tình thương và chia sẻ nỗi đau cho một con người nào đó trong một cái khoảng không gian và thời gian nhất định đó. Hãy vui với các nghĩa cử cao thượng này, không bận tâm đến sự đền đáp, là một nghĩa cử vô ngã vị tha mà những người tu học Phật nuôi lớn hạt giống từ bi cần phải lưu tâm. Tức là làm thiện không có mong cầu. Cái mong cầu lớn nhất của chúng ta là mong cho những người được chúng ta trợ giúp. Trước nhất là những con cá, về sau là biết được các cành câu để có được các con cá, tự mình có thể vượt qua các cái khó khăn mà mình đang gặp phải. Đó là cái ước muốn duy nhất mà. Ngoài ra chúng ta khi thi ơn thì không bao giờ để lên tâm niệm đền đáp. Do vậy người ta có biết ơn mình hay trả quá mình, nó không phải là điều mà chúng ta cần quan tâm. Ai là như thế, người ấy có lỗi, nhân quả sẽ trừng phạt người đó. Chúng ta không dạy gì khởi lên tâm nuối tiếc, sự giận dữ, hờn tức vì thái độ đó, hành động đó, giết chết ý nghĩa từ bi và tình thương mà chúng ta đã từng gây dựng. Ba điều vừa nêu góp phần giúp cho hạt giống từ bi chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng, được lớn mạnh và có ý nghĩa cho giá trị cuộc sống ngày càng được tốt đẹp hơn và mang lại hạnh phúc cho con người chúng ta nhiều hơn. Vấn đề 4, các loại hình thể hiện tình thương. Có rất nhiều cách để thể hiện tình thương giữa con người với con người. Đạo Phật giới thiệu một số cách tiêu biểu như sau. Thứ nhất, cứu nạn và cứu nghèo. Lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư trong Kinh Dược Sư như sau: ai khát cho uống, đói cho ăn, lạnh cho áo quần, sau đó mới ban tặng con đường đạo đức và chánh pháp dị màu để giúp cho người đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài. Phần lớn chúng ta ít để ý đến lời dạy cao quý này lắm. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta tặng biếu các vật thực hợp pháp từ nỗ lực chân chính nghề nghiệp của bản thân, rồi sau đó nó đến việc góp ý, tư vấn, hỗ trợ,
hoặc là chu cấp những lời khuyên có ý nghĩa và giá trị để cho những người bị ngặt và nghèo đó có thể lấy đó làm một cái dữ liệu tham khảo ứng dụng theo để vượt qua các khó khăn và trở ngại đang gặp phải. Đối với tình trạng cứu ngặt bao gồm các loại thiên tai thì việc trao tặng các cần câu là không thích hợp. Thế bởi vì người ta đang có một hoàn cảnh không thể tự cứu giúp cho bản thân mình, mặc dù trước đó họ có thể là rất giàu, nhưng thiên tai tàn phá, họ không có điều kiện để có thể tự sinh tồn, do đó cần phải trợ giúp về gạo, mì gói, nước sạch, rồi mùng mền, chống lạnh và các loại thuốc để vượt qua các cái bệnh truyền nhiễm do các thiên tai gây ra. Cứu ngặt như thế là rất cần thiết. Và có tài trợ cho cứu ngặt đó đối với thiên tai ở nước ngoài đó tối thiểu phải là 1.000 đô. Ở trong nước đó thì chúng ta thường làm với cái giá trung bình đó là 300.000, khá hơn chút xíu là 600.000, có những nơi là 1 triệu hoặc 2 triệu đồng, tùy theo cái năng lực trợ giúp của các phái đoàn từ thiện thôi. Còn cứu nghèo đó là cả một cái quá trình. Nghèo đó nó có gốc rễ từ việc an phận thủ thường, từ việc chấp nhận số phận đã được an bài, từ việc thiếu nỗ lực để giải quyết các vấn nạn của bản thân, và nhiều lý do khác nữa, do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu, những khó khăn kinh tế, những cái điều kiện kiến thức v.v. và nhiều lý do khác nữa. Để giải quyết cái nghèo phải là dễ, nó phải là chính sách của từng quốc gia, rồi các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, gồm có các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn, các cá nhân cùng phải hợp lực góp tay vào để giúp cho nạn mù chữ được xóa đi. Từ năm 1975 cho đến 84 ở Việt Nam bị mù chữ khá cao. Đất nước Việt Nam chúng ta đã nỗ lực xóa nạn mù chữ rất hiệu quả. Và bây giờ đó, nhờ các phương tiện truyền thông qua báo và đài, các cái kiến thức về nhà nông đã được phổ biến phổ cập. Nhờ đó mà các nông dân đó không có cơ hội đi học kinh nghiệm từ trường lớp, từ những người giống nghề, thì ít ra đã có được các kiến thức chuẩn để có thể khắc phục được đời sống kinh tế của mình. Cho nên khoa học và công nghệ kỹ thuật số hiện đại là giúp cho chúng ta có thêm các phước báo mới, mà nhờ đó chúng ta khắc phục được những vấn nạn mà trước đây cha ông chúng ta đã nỗ lực nhưng không thể đạt được. Cho nên là cứu nghèo phải là cứu bằng các cần câu, tức là phương pháp. Dân gian thì thường là có quan niệm bỏ sẻ về tri thức, chỉ cho tiền chứ không cho phương pháp. Người ta sợ rằng cung cấp cho ai một cái phương pháp là mình sẽ bị mất nghề hoặc bị cạnh tranh nghề, giờ đó không đúng. Người Trung Quốc có phong tục gia truyền, mà gia truyền là một món sẻ về tri thức. Vì là gia truyền cho nên nó cái người sở hữu được một nguồn tri thức quý giá chỉ trao truyền lại cho một nhân vật nào đó mà họ tin tưởng một cách tuyệt đối và thương nhân vật đó, và nghĩ rằng nhân vật đó trung thành và hiểu được họ. Ngoài nhân vật đó ra, người ta không có khuynh hướng truyền lại cho bất kỳ một người nào khác. Lỡ vô thường đến, như là Phật nói, cái chết không hẹn ai, diễn ra bất cứ lúc nào, toàn bộ các cái tri thức cao quý có lệ cho việc cải thiện đời sống nhân sinh và xã hội bị chết theo con người, đó là một sự ổn tiếp rất lớn. Vào năm thứ nhất trước Tây lịch, Trung Quốc đã chế tạo được pháo, mà dựa vào pháo phương Tây chế tạo ra được đại bác và các loại bơm mìn, tức là nâng cao cái trình độ khoa học ngày càng lớn hơn. Trung Quốc cho đến nửa thế kỷ 20 mới bắt đầu tỉnh thức và bắt đầu học hỏi các kinh nghiệm khoa học kỹ thuật hiện đại của phương Tây thôi. Có nghĩa là Trung Quốc đã ngủ quên trên cái gia tài, các tri thức gia truyền của mình. Và với cái thói quen nhân hóa này đó, các cái nguồn tri thức cao quý trong gia truyền của họ bị mất đi theo năm tháng. Cho nên đó, họ đã không truyền trao được các cần câu, và do vậy các nước Trung Quốc đã trở nên lạc hậu. Cho đến khi đó, chủ nghĩa thuộc địa đã bị xã hội chủ nghĩa loại trừ trên toàn cầu, thì chúng bắt đầu dương dai trở thành là âm ba. Về kinh tế hiện nay, một nền kinh tế đang nổi cùng với Ấn Độ và Brazil vốn là quan ngại các nước phương Tây, độc quyền và độc chiếm về kinh tế trên toàn cầu trong nhiều thập niên qua. Cho nên là tùy tình huống mà chúng ta chọn giải pháp, hoặc là giúp cần câu, hoặc là giúp con cá, cũng có những đối tượng, những tình huống chúng ta vừa giúp con cá và giúp luôn cả cần câu. Thứ hai, trao tặng tri thức cao quý. Đạo Phật nổi tiếng dạy chúng ta hạnh bố thí, tức là trao tặng cái quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với một tài. Tức là trao tặng cái quyền sở hữu hợp pháp đối với một cái sự vật hay là một tài sản nào đó cho những người có nhu cầu. Khi trao tặng đó, chúng ta phải hoan hỷ vì mình biết rằng mình đang làm một nghĩa cử cao thượng cho cả đời. Do đó hành động trao tặng sẽ làm cho cái quà tặng đó trở nên có ý nghĩa. Ta cầm mà một phần quà mà quăng vào cái vị của một người nghèo, như thế hất vào cái gì đó cho nó khỏi cái gánh nặng trên đôi vai hoặc là bàn tay chúng ta, thì dầu cho đó là khối tiền đi nữa, người nhận không thể thể hiện lòng biết ơn, vì ta nghĩ rằng là nhân phẩm của họ đang bị xúc phạm và trả lại. Do đó giá trị của tặng phẩm theo đạo Phật nó nằm ở tấm lòng mà chúng ta ban tặng cho người khác. Người thực tập lòng từ bi theo Phật dạy, khi trao cho một tặng phẩm người khác, chúng ta nở một niềm vui và nụ cười trên đôi môi, để cho người tiếp nhận không phải rơi vào cái mặc cảm, và do đó họ tiếp nhận một cách biết ơn. Người cho hạnh phúc, người tiếp nhận cũng được hạnh phúc. Trao tặng tri thức là quan trọng nhất theo Đức Phật. Thưa Phật dạy có ba loại trao tặng, ba loại quà tặng: quà tặng vật chất, tức là các con cá; quà tặng về niềm vui không sợ hãi, tức là thái độ sống khôn ngoan; quà tặng tri thức, tức là kiến thức đạo đức và chân lý Đức Phật đã dạy, và nhiều kiến thức lĩnh vực ngành nghề cao quý khác để giúp cho mọi người sống đời sống xã hội hạnh phúc và thăng bằng hơn. Đức Phật kết luận trong rất nhiều các bài kinh, trong ba loại quà tặng tài thí, pháp thí, vô ý thí, thì loại hình quà tặng tri thức là có ý nghĩa cao quý hơn hết. Và cái này nếu mà nói theo ngôn ngữ dân gian, đó là chúng ta tặng quý với cần câu, tức là phương pháp bắt đầu bằng kiến thức đúng, bằng nỗ lực đúng, theo đuổi mục đích đúng, để chúng ta có được một thành quả như ý. Trong suốt 45 năm kể từ khi giác ngộ đó, mỗi ngày Đức Phật đều thuyết giảng kinh. Ngài đã để lại khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn, dạy về đạo đức nhân sinh, công bằng xã hội, phát triển quốc gia, giáo dục, rồi tâm linh và nhiều cái lời dạy cao quý khác. Mục đích là nhằm xóa đi nạn mù chữ mà theo Đức Phật đã làm cho con người mê tín dị đoan, lệ thuộc và biến mình trở thành kẻ nô lệ của thượng đế và các thần linh. Và đồng thời Đức Phật trao tặng chúng ta không tác quyền một cách miễn phí các chìa khóa trí tuệ để giúp cho chúng ta có thể sống hạnh phúc và bình an hơn. Trí tuệ được Đức Phật định nghĩa là một loại kiến thức vượt trội hơn kiến thức trường lớp, sách vở và kinh nghiệm. Trí tuệ là một kiến thức phù hợp với nhân quả trong ứng xử, phù hợp với đạo đức trong giao tế, phù hợp với luật pháp trong nhận thức và hành động. Người có trí tuệ sẽ không phạm pháp, không làm điều sai, không thương tổn ai, không gây hại cho mình và cho người. Bất cứ một hành động nào của họ nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho người khác, thì cũng không gián tiếp để lại nỗi khổ niềm đau cho ai hết. Vì đó trí tuệ là một kiến thức sống, sống có lợi cho mình và cho người. Lòng từ bi là một trong những kiến thức cao quý mà con người có được, đang khi các loài động vật không có được. Thứ ba, trao tặng kinh sách, băng đĩa là những cái hoạt động nuôi lớn lòng từ bi, và cũng là cách để chúng ta chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh. Và đây là điều mà giúp cho người tiếp nhận có thể tìm bắt được những cái phương pháp để giải quyết các vấn nạn ở khổ niềm đau. Từ mấy nghìn năm qua, Phật giáo đã có thói quen in tặng các kinh sách để giúp cho mọi thành phần có thể chọn những tác phẩm tâm đắc, đọc, chiêm nghiệm và học các minh triết để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Người bình dân đó thì không có đọc sách, thích nghe băng hoặc là sách nói. Bây giờ đó thì các ấn tống ở trong đạo Phật nó gồm là rất đa dạng: kinh sách in ấn, kinh sách phổ biến ở trên internet, kinh sách được đọc thành dạng sách nói, tức là loại âm thanh, dạng nào cũng có. Mỗi một cái đĩa giá gốc chỉ có 2.500 đồng thôi, cho đó chứa đựng được cả nhiều tác phẩm cao quý của Đức Phật. Mà nếu như người nào đó bắt gặp được, nghiền ngẫm được và tiêu hóa được một vài lời dạy cao quý trong đó thôi, thì cuộc đời của họ đã được thay đổi hoàn toàn rồi. Sự đầu tư này là rất rẻ tiền mà kết quả đạt được rất là ấn tượng. Và lúc chúng ta không ngờ được một cuốn sách nhỏ, một cái đĩa giảng hay có thể thay đổi cả một kiếp người. Và do vậy, khi có điều kiện, chúng ta đừng đánh mất cơ hội để truyền trao các tri thức cao quý đó cho những người có nhu cầu. Hội từ thiện Đạo Phật ngày nay do chúng tôi sáng lập và nhiều các Phật tử đã tham gia đóng góp, gánh vác, điều hành nó. Chủ trương đó, từ thiện gồm có nhiều phương diện: giúp cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh, giúp cho các nạn nhân thiên tai, giúp cho các gia đình nghèo khó, giúp cho các sinh viên thiếu học, học giỏi nhưng mà không có tiền để đóng, giúp cho các tăng ni có thể học cao trở thành các vị giảng sư giỏi ở trong cuộc đời, và nhiều hoạt động khác đều nhắm tới cái việc làm thế nào đó để truyền hóa được cái nền minh triết và đạo đức Phật dạy, để góp phần xây dựng hạnh phúc cho mọi cá nhân và gia đình. Các hoạt động từ thiện của Phật giáo ở trong nước, ở nước ngoài, ở các tỉnh, ở các chùa cũng đều nhắm vào các mục đích tương tự, chứ không nhắm vào cái mục đích là kiếm thêm tín đồ mới. Có thể có các tôn giáo chủ trương theo đạo có gạo mà ăn, trợ giúp kinh tế cho các cái hộ nghèo để gây sức ép cho họ theo đạo của mình bỏ đạo gốc, hoặc là những cái cưỡng bức và đổi đạo rất là khéo léo khác. Còn đạo Phật dạy chúng ta là mang tận tình thương cho người khác là để nuôi lớn lòng từ bi của mình. Vì chúng ta thấy rất rõ nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến nỗi khổ niềm đau của chúng ta. Do vậy chúng ta không được quyền làm ngơ trước các bất hạnh đó. Kính thưa các quý bà con cô bác, chúng ta đã trải nghiệm các lời ca tiếng hát rất sôi động với các ca sĩ đã không bận tâm đến các C ca để phục vụ, và ca với ý nghĩa từ thiện. Đó là cũng là cách trải nghiệm lòng từ bi và tình thương, tạo niềm vui, nụ cười để cho chúng ta đủ nghị lực để vươn lên, vượt qua các nỗi khó, gian truân, thách đố trong cuộc đời. Chúng ta cũng đã lắng lòng để nghe giải thích về lòng từ bi và cách nuôi dưỡng nó theo lời Phật dạy, góp phần giúp cho đời sống xã hội và nhân sinh của mình đó trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Đức Phật đó cái nguồn từ bi ở mỗi con người là vô hạn, là vô tận. Cái chiếc chìa khóa để khai thác cái nguồn đó đó ở mỗi người là khác nhau. Phương pháp sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái tầm ngang rộng về các hoạt động từ bi này. Ai cũng có thể làm được. Người giàu làm từ bi theo giàu, người nghèo làm từ bi theo nghèo, không ai mất cơ hội đó. Từ nhỏ các bậc cha mẹ hãy tập con em của mình, thay vì mình trực tiếp bỏ tiền vào thùng phước sương cúng cho các thầy trụ trì để vận hành các hoạt động tâm linh, đạo đức và từ thiện, thì hãy dẫn con em mình vào chùa, đưa tiền cho con em, hướng cho con em cầm từ bàn tay của chúng trao tặng cái số tiền đó, cái phần quà đó. Và từ nhỏ khi chúng nó quen với thói quen này rồi, thì về sau này khi lớn lên chúng rất khó lòng mà dùng cái bàn tay đã từng làm từ thiện và tặng đứa đó để ăn cắp, ăn giật, lừa đảo người khác. Cái sự trưởng dưỡng nhân cách của con người đó là cả một quá trình, và tất cả nó liên hệ đến cái quá trình giáo dục và tập luyện của con người cả. Cho nên hãy tạo các điều kiện đó để cái lòng từ bi và hạt giống từ bi ở con em chúng ta được lớn dần theo năm tháng. Mỗi khi được tưởng thưởng vào những ngày sinh nhật, những ngày vui, thành công, ăn mừng, thì ta nên làm từ thiện và hãy hướng dẫn người thân chúng ta có được cơ hội trực tiếp đến những ngôi chùa làm từ thiện hoặc các cái trung tâm từ thiện để làm việc đó. Thói quen này sẽ làm cho con người chúng ta có lòng nhân ái, tình thương bao la, và do vậy dễ trải nghiệm cái sự cảm thông với những nỗi khổ, niềm đau của gia đình, nhờ đó có cam kết để phục vụ và chăm sóc người thân cũng như là thân nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều cách khác để nuôi lớn lòng từ bi. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, ngôi chùa Quan Thế Âm tại huyện Tánh Linh, tỉnh Phan Thiết đó, gắn liền với Bồ Tát Quan Thế Âm, nhân cách từ bi vĩ đại. Chương trình xem bằng từ bi do nhóm cư sĩ Nguyễn Anh Phương cùng với Đại Đức Thượng Mỹ làm trong 2 năm qua đó là một trong những hoạt động để ban tặng các hạt giống từ bi này đối với các mảnh đề bất hạnh và những người có nhu cầu. Và chương trình ngày hôm nay giao lưu với các phần quà, dù giá trị nó là kim tố, thể hiện một phần nào về các hoạt động từ bi mà người cơ hoạt đã chia sẻ với những người kém may mắn hơn. Rất mong tất cả chúng ta hãy nhớ đến ngôi chùa Quan Thế Âm, biểu tượng của lòng từ bi. Mọi người có nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn, gian truân vượt thấp đó, chúng ta đừng đánh mất cơ hội đến chùa để học hỏi những điều hay, để trải nghiệm tâm linh, để lắng lòng, và nhờ đó chúng ta trở nên sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, vượt qua những khó khăn. Ngôi chùa Phật giáo ngày xưa được quan niệm trong văn hóa Việt Nam là đất vua, chùa làng, phong cảnh bụng. Đất giai đoạn nào cũng là của nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ra. Chùa không phải của sư trụ trì, mà chùa là của bá tánh ở trong làng, trong xã. Văn hóa này vẫn còn giữ rất tốt ở tại miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, bị quên dần ở tại các tỉnh miền Nam từ Sài Gòn cho đến Cà Mau. Chúng ta phải phục dựng lại cái nền văn hóa này. Chùa là của làng xã, và do đó các bô lão, mọi thành phần trong làng xã gồm các nhà lãnh đạo, các thành phần khác cũng phải có trách nhiệm để giúp cho ngôi chùa được phát triển, làm tạo điều kiện cho ngôi chùa có cơ hội phục vụ cho mọi thành phần của người dân. Phong cảnh của chùa phải là phong cảnh mục, là phong cảnh tâm linh, phong cảnh đạo đức, phong cảnh giáo dục, để giúp cho người đến chùa đó trải nghiệm được niềm vui và rũ bỏ các nỗi khổ niềm đau lại tại chùa, và ra về mang hạnh phúc về cho người thân người thương của mình. Ngôi chùa của Phật giáo trong bối cảnh văn hóa Việt Nam ngày xưa tại các nước Phật giáo Nam Tông, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia ngày nay, vừa là một trung tâm tâm linh, trung tâm đạo đức, trung tâm xã hội, trung tâm giáo dục và trung tâm văn hóa. Các hoạt động đó được diễn ra phần lớn là tại các chùa. Và do vậy các bậc phụ huynh phải hướng dẫn con em mình đến chùa từ nhỏ để học về đạo lý hiếu thảo, để học trung thủy với tổ quốc và quê hương, yêu nước, bảo vệ đất nước, để học cái sự biết ơn đối với các thầy cô giáo, để học cái lòng cảm kích đối với mọi thầy cô tri thức và thành phần trong xã hội, để học nhân cách cao quý, để học đạo đức, để học nghề nghiệp và để học những giá trị có giá trị cho mình và cho thân nhân. Nếu làm được như thế, chúng ta không sợ con em chúng ta hư đốn, rượu chè, hút sắc, bài bạc, là ăn chơi xa đọa, đánh mất tương lai, nghiện ngập ma túy hay là các game điện tử mà vốn là mối đe dọa cho hạnh phúc gia đình ngày nay. Do đó, việc cam kết hướng dẫn vào tới chùa là một trong các nghệ thuật góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình của chúng ta, vì quyền lợi của con em chúng ta. Kính chúc tất cả các quý Phật tử an lành trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời.